This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy, và đề tài ngày hôm nay sẽ về nạn kỳ thị chủng tộc tại nước Mỹ.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Và hôm nay như chị nói thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến cái việc mà làm cho nước Mỹ lao đao khốn đốn, thì chỉ vì một cái chuyện mà có thể là nguyên nhân từ cái việc mà kỳ thị chủng tộc xảy ra. Tuy nhiên sau đó thì tiếp nối thì nó không có còn là cái việc mà đòi công lý nữa, mà nó trở thành một cái nạn mà bạo loạn, hôi của, và những người ăn có và những người xúi dục ở bên trong hay là bên ngoài, hay là có những cái nhóm khủng bố, nghĩa là làm cho nước Mỹ rất là lo sợ, và những nơi đẹp đẽ và những thành phố cũng như là những công ăn việc làm của cả người địa phương, của cả người Việt Nam cũng bị ảnh hưởng tan hoang. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về điều đó, và dĩ nhiên trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi không có nói nhiều đến chính trị, mặc dù chúng tôi biết rằng cái này nó có vấn đề chính trị ở trong đó, nhưng mà chúng ta không có phải là chuyên gia về chính trị, phải không chị Thủy?
Nha, đúng như vậy chị Thu Nga, nhất là cho từ bây giờ cho tới chỉ còn 5 tháng nữa là tới mùa bầu cử tổng thống thôi, thành ra chắc chắn chính trị nó bao trùm tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên trong giữa cái cơn đại dịch bây giờ vẫn còn đang tiếp tục chứ không phải là hết chị Thu Nga. Trên toàn thế giới đã có hơn 6 triệu người nhiễm bệnh, mà gần 400.000 người thiệt mạng rồi. Tại nước Mỹ không thì cũng có gần 2 triệu người nhiễm bệnh và hơn 105.000 người đã bị thiệt mạng. Trong tiểu bang Texas của chúng ta cũng vậy, cũng tới hơn gần 1.700 người cũng đã qua đời. Thành ra cái vấn đề pandemic, cái vấn đề mà dịch bệnh nó vẫn đang là một cái mối ưu tư, thế mà lại xảy ra cái bạo động này nữa. Đây là cái lúc mà mọi gia đình, mọi bậc ông bà cha mẹ đều rất là quan tâm lo lắng, không biết cái tương lai của đất nước này cũng như là của dịch bệnh và của con em chúng ta sẽ như thế nào. Tuy nhiên với cái đề tài của cái chủ trương của tình yêu và gia đình đó là bảo vệ truyền thống, giá trị của truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ, thì lúc này mà các bậc ông bà cha mẹ mà nói con em mình hội nhập lành mạnh vào cái dòng sinh hoạt của nước Mỹ trong cái giai đoạn này có bộ hơi khó, phải không chị Thu Nga? Và đó cũng là cái điều mà chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả, phụ huynh, ông bà cha mẹ cùng tham gia để xem rằng chúng ta sẽ phải chuyện trò với con em ra sao, hướng dẫn con em như thế nào để các em vẫn có thể theo kịp được với lại những cái biến động thời sự, phải tỉnh thức trước những cái biến động thời sự, và nhưng mà đồng thời cũng hiểu rõ được hơn về cái tình trạng hiện nay đang xảy ra. Tại vì không ít thì nhiều, dù con em mình có sanh lẻ tại đây và có Mỹ hóa tới đâu chăng nữa thì cũng vẫn là một cái người nhìn sắc dân thiểu số, thành ra cũng bất cứ mọi cái hành động gì mà tham và mọi cái sinh hoạt gì mà con em chúng ta tham gia vào trong cái xã hội Hoa Kỳ bây giờ cũng cần phải cân nhắc cẩn thận. Và đây là cái cơ hội, là cái lúc mà cần thiết để mà cha gia đình cần phải chuyện trò với tất cả con em chúng ta. Cho nên đề tài ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý thính giả cùng bàn luận là cha mẹ ông bà Việt Nam chia sẻ với con em ra sao về cái tình trạng kỳ thị chủng tộc tại nước Mỹ này, về những cái biến động đang xảy ra xung quanh. Chúng tôi không phải là những chuyên gia, thành ra xã hội học thành ra sẽ không có nói về cái nạn kỳ thị nó quá to lớn, chỉ là trong cái phạm vi gia đình thì chúng ta chia sẻ những điều gì với con em mình, dặn dò con em điều gì, con em mình điều gì để cẩn thận trong cái nếu mà đi ra đường, nếu mà con em mình cảm thấy những cái sự mà lôi cuốn của tất cả các đồng bạn trong cái lúc này, sau 2 tháng vừa qua phải ở cuồng chân tại nhà, bây giờ giới trẻ là đều muốn bung ra đường, và đây là cái cớ để cho tuổi trẻ sẽ ra bung ra đường bù lại cho cái thời gian phải cuồng chân vừa qua, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm cho con em chúng ta nếu không được trang bị kiến thức một cách rõ ràng, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta dù sao cũng là minority, một cái quốc gia mà những sắc tộc mà gọi là thiểu số ở tại Mỹ này. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng phải cẩn thận hết sức. Ngay cái dịch mà COVID-19 thì chúng ta cũng biết rằng có những cái việc kỳ thị mà hướng tới người Á Châu, tại vì họ không có thể phân biệt được là nước nào với nước nào. Nhưng mà cái chuyện mà bạo động vừa qua đó thì đây là một cái điều mà rất là đau buồn cho nước Mỹ, về cái chuyện mà một người cảnh sát mà to giống như ông Chauvin đó mà đè cổ một người Mỹ đen là ông Floyd đó, thì chúng ta nhìn thấy bất nhẫn lắm. Và cái chuyện mà biểu tình là cái chuyện mà đó là một trong những cái quyền của người công dân của một nước tự do. Nhưng mà nếu mà đi biểu tình rồi trong một cái không khí ôn hòa, không phải chỉ có người Mỹ đen đi biểu tình thôi, mà chúng ta trông thấy trong đó cũng có Mỹ trắng và những sắc dân Á Châu và người Spanish nữa. Nhưng mà nếu mà chỉ là biểu tình ôn hòa thôi thì cái điều đó đều rất là tốt, tại vì trong một nước mà không có dân chủ tự do như ở Việt Nam thì cái quyền đi biểu tình là không có, là họ bị đè bẹp ngay. Nhưng mà đáng tiếc là cái chuyện mà biểu tình ôn hòa để đòi công lý vì cho rằng bị kỳ thị mà sắc da hay chủng tộc, nó lại biến thành bạo loạn, và cái điều đó đều rất là buồn. Và có những người đó là ayua, có những người mà hùa theo, có những kẻ xấu trà trộn ở trong đó. Vì vậy cho nên là chúng ta ở đây cũng phải cẩn thận, và đúng như vậy. Và chúng ta dạy dỗ, cũng hướng dẫn con cái của chúng ta như thế nào để đừng có bị lôi cuốn bởi bạn bè. Tại vì có thể là có những trẻ em ở trong đó, khi mà họ thấy là cái người đó có thể là hôi của, lấy được những cái món tiền mà những cái món đồ quý giá mà không phải trả tiền gì hết. Why? Tại sao mình không làm? Và chúng ta cũng thấy là cái cảnh đó là một cái cảnh rất là hỗn loạn, và chúng ta rất mắc cỡ.
Vâng, và cái áp lực của đám đông đó cũng rất là quan trọng. Con em của chúng ta sẽ rất là dễ bị kích động, bởi đầu tiên là được bị ảnh hưởng bạn bè để mà cùng đi tham gia những cái cuộc biểu tình này với những cái ý nguyện rất là tốt để mà nói lên cái sự mà chống cái nạn kỳ thị chủng tộc trên nước Mỹ, đòi công lý, đòi cái sự hành xử tương quan tốt đẹp giữa cảnh sát và những người mà bị nghi ngờ là phạm tội. Thì đó là một những cái hành động rất là tốt, nhưng mà rất là dễ dàng bị kích động. Trời ơi, chị không biết chị Thu Nga với quý thính giả có coi những cái đoạn phim ở trên ấy, thấy cái sự kích động một cách điên cuồng, không nói đến những cái chuyện hôi của đập phá, không nói làm chi chị Thu Nga, nhưng mà thí dụ như ở San Jose chẳng hạn, ở trên xa lộ, thế mà đám đông túa ra đường rồi thì đập cái xe của tất cả mọi người, nhưng mà trong xe có đàn bà trẻ con, mà họ cứ dùng hội kính họ đập bể những cái kính xe, rất là bạo loạn một cách giống như là điên cuồng lên, không có một cái mục đích. Cái đám hôi của nó có cái mục đích của cái sự hôi của thì cái đó là tội phạm rõ ràng rồi, hay là đốt phá những cái cửa hàng để mà ăn trộm ăn cắp, thì cái đó lại là qua một cái chuyện khác. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói đến cái chuyện mà con em của chúng ta có thể bị lôi cuốn vào trong cái cơn kích động này. Trong cái cơn kích động đầu tiên là ôn hòa, ai cũng giơ tay lên nói là tôi chỉ đi biểu tình thôi, không có bạo động. Nhưng mà thí dụ như khi bị cảnh sát bắn chia gas đó, hay là bắn đạn cao su hay là này kia, rồi thì đám đông hô hào lên ùa theo ra, thì nhiều khi lại sẽ gây qua những cái chuyện trung đụng với cảnh sát. Có những người cũng đã từng bắn vào cảnh sát nữa. Thành ra đây là cái lúc mà gia đình quý vị có chuyện trò với con em về điều này không? Dù là con em ở gần hay ở xa, con em của chúng ta nếu đã lớn, những đứa có thể đi biểu tình được là tương đối lớn, thì ở xa nhưng mà cũng vẫn cần phải chuyện trò rất là nhiều. Chị Thu Nga, trong mấy ngày vừa qua thì cái đám con tụi này nó cũng gọi, nó cũng hỏi xem là cha mẹ nghĩ sao về cái chuyện này. Tại vì tất cả nó đều phần nào đó bị kích động bằng cách này hay cách khác, kích động ôn hòa hay là kích động một cách rất là emotional, rất là đầy xúc cảm khi mà nhìn thấy cái những cái hình ảnh, chính nhất là hình ảnh cái ông George Floyd bị chết một cách thảm thương như vậy, rồi cái hình ảnh mà bạo loạn xảy ra khắp nơi. Thành ra nó đều tự hỏi là mình phải làm một cái điều gì mình để mà mình đóng góp, để mình chia sẻ vào trong cái cơn biến động này. Thì đây là cái lúc mà gia đình Việt Nam mình nên nói chuyện với nhau, hỏi chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, nếu cái hình ảnh mà ông cảnh sát da trắng mà Chauvin đó đè cổ ông Floyd da đen đó, không thể nào mà chấp nhận được, thì cái đó nó bạo lực quá, mà nó tàn ác quá. Mà cái điều mà cũng nhiều người thắc mắc là tại sao cái ông đó, ông lại giết người một cách cố ý trước những cái chuyện mà người ta đưa cái cell phone lên người ta quay phim, và ông nhìn chằm chằm vào đó với một cái cặp mắt vô hồn, bây giờ họ hay dùng cái chữ vô cảm đó, là không có một cái cảm xúc nào hết. Thì cái điều đây là cái điều có thể là ông là người có máu lạnh, hoặc là vì cái nguyên nhân nào đó bây giờ ông cũng đã bị ở tù rồi. Chúng ta có thể nói với con em của chúng ta, và có thể nó nói với những cái bạn bè mà đang bị kích động, những người nào làm thì người đó chịu trách nhiệm. Ví dụ như ông đó, họ có thể là đòi công lý cho cái ông Floyd, và ông cũng đã bị bắt rồi, và những người cảnh sát đứng chung quanh ông, tại sao họ lại cũng không có can thiệp, thì họ cũng đã bị đuổi việc và bị bắt. Thế nhưng mà nếu mà đổ thừa lên trên cái đó, ở trên cho những người dân vô tội và những người mà đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt của họ để mà xây dựng một tiệm ăn, một cái business nào đó, giống như một người chủ tiệm ở bên Dallas là bị giết khi mà họ đi vào, họ cướp phá như vậy. Và cái hình ảnh của người chủ tiệm đó nằm co quắp như vậy, có ai đòi công lý cho họ hay không? Và những người cảnh sát mà bị chết, có hai người cảnh sát bị chết, thì có ai nói hay không? Thành ra chúng ta phải làm sao mà đừng có kích động cái lòng thù hận đó, chị nói đúng. Có những cái sự thù hận mà nó không có liên quan gì đến cái việc mà đòi hỏi công lý. Có nhiều người còn không biết cái ông Floyd đó là ai và tại sao họ làm, nhưng mà họ chỉ nghe kích động thôi. Ở tại Forward này cũng vậy, ngay cái trên cái cầu mà cái con đường số 7 cũng vậy, người ta dàn ra người ta chặn xe thì là cảnh sát bắt buộc phải dùng phải xịt cái tear gas. Mà Tổng thống Donald Trump cũng có nói, và tại sao những cái người mà local địa phương, leader địa phương lại ở đâu? Mà chị Thủy cũng nhớ là những cái cảnh mà chúng ta thấy hôi của những cái cảnh bạo loạn đó, giống như ở những nơi mà vô chính phủ.
Đúng như vậy, vâng. Rõ ràng là sau cái vụ này thì cảnh sát cũng khá là ngại ngần trong cái chuyện mà đụng chạm đến đám đông, tại vì đám đông thì có thể điên cuồng. Nhưng ngày hôm qua, trong hai ngày vừa qua, nếu chúng ta theo dõi truyền hình thì cũng thấy những cái đám đông biểu tình trước tòa Bạch Ốc đó, chị Thu Nga. Họ có vẻ như họ còn muốn, nếu mà không có cái sự ngăn chặn, họ có thể họ sẽ tràn vào trong tòa Bạch Ốc luôn. Từ một cái chuyện mà bạo loạn để mà đòi công bằng cho ông Floyd đó, justice cho ông Floyd, nó có thể tiến tới cái chuyện là đòi hỏi ông Trump, nghĩa là giống như là tấn công vào luôn cả trong tòa Bạch Ốc, thì đó là một cái điều rất rất là nguy hiểm. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình đó, chúng tôi muốn cùng mời quý thính giả cùng gọi vào để mà chia sẻ những cái quý vị đóng góp như thế nào đối với con em mình. Chúng ta sẽ không có đủ sức để mà có thể nhìn hết mọi khía cạnh của những cái cuộc bạo loạn, những cái cuộc biểu tình và vấn đề chủng tộc, kỳ thị chủng tộc. tộc ở trên nước Mỹ đang xảy ra ở đây, chúng ta chỉ có thể nói với con em mình thôi, thì phụ huynh Việt Nam sẽ nói như thế nào chị Thu Nga? Trong khi mấy hôm vừa rồi thì mấy đứa con tụi này cũng gọi vào, rồi cũng trong gia đình cũng Zoom với nhau để mà cùng chia sẻ với nhau những cái điều này. Thì qua cái kinh nghiệm của chúng ta là cái thế hệ đi trước đó, không ít thì nhiều, mình cũng đã từng có một vài lần cũng đã từng bị kỳ thị chủng tộc đó một cách này hay cách khác, không có đến nỗi mà bị bạo loạn bạo động, tại chúng ta không có làm cái điều gì để mà có thể bị gây nguy hiểm đến như thế. Tuy nhiên không ít thì nhiều mình cũng có từng có những cái kinh nghiệm này. Thành ra đây cũng là những cái điều để chia sẻ cho con em hiểu rằng cái vấn đề mà cái sự kỳ thị chủng tộc nó đến từ cái, và tất cả những cái bạo động nó đến từ cái sự không có hiểu nhau. Thành ra bây giờ cần phải tìm hiểu tại sao những người cảnh sát người ta hành xử như vậy, tại sao những người tội phạm da đen mà hay bị dùng bạo động hơn là những người tội phạm da trắng như vậy. Nó đều có những cái lý do sâu xa của nó, mà nếu chúng ta chịu khó cùng chia sẻ cùng với con em mà tìm hiểu vào đó, thì cũng giúp cho con em mình khi mà mình có hiểu đó thì mình nhìn được sự việc mà cách rõ ràng hơn, chị Thu Nga. Thí dụ như chúng ta nhìn cái cảnh mà cái ông cảnh sát mà chấn ông Floyd như vậy thì thấy đó là điều không thể nào mà chấp nhận được. Đúng. Nhưng mà chúng ta cũng không thể vì thế mà kết tội tất cả mọi người cảnh sát, hay là nghĩ rằng bây giờ tất cả mọi người tất cả mọi người da đen thì đều bị đối xử bất công, tại vì xã hội vẫn cần phải có luật lệ, vẫn cần phải có luật pháp, và cảnh sát vẫn phải có cái nhiệm vụ để mà đem lại cái sự an bình trật tự. Cho nên những người cảnh sát trong cái hoàn cảnh này, nếu mà nhìn về mà nói về cả ba khía cạnh á, thì người nào cũng có những cái khía cạnh rất là đáng thương, và đây là một cái bài học chung cho nước Mỹ để phải thay đổi đó chị Thu Nga. Tại vì dù sao cũng ta cũng thấy những người cảnh sát cũng là những người chiến sĩ tuyến đầu, họ bước ra cửa không biết là chiều gia đình vợ con họ có thấy họ trở về hay không, hay là họ có thể bị một người tội phạm bắn chết rồi. Thành ra lúc nào họ cũng sống trong tinh thần căng thẳng, và cũng có thể đa số những người vào cảnh sát ngay từ khi sau high school mới 18, 19, 20 tuổi đã gia nhập vào cảnh sát. Thành ra họ còn quá trẻ và họ chưa có những cái kinh nghiệm về đời sống nhiều, và cái chương trình huấn luyện của cảnh sát thì cũng không biết có đủ để đào tạo ra những cái kinh nghiệm, hay là phải chú ý ngay đến cái vấn đề làm sao mà đem lại trật tự an ninh, làm sao mà dùng bạo lực để mà khống chế những tên tội phạm. Cho nên cái tinh thần họ lúc nào cũng căng thẳng, và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện làm sao tự bảo vệ để mà không bị giết chết. Thành ra đôi khi phải giết để mà không bị giết chết. Thành ra đây cũng là những cái tâm tình rất là tế nhị để mà chúng ta hiểu và thông cảm hơn cái cách hành xử khi mà tại sao cái ông cảnh sát này một cách vô hồn. Dĩ nhiên ông này là một cái tội phạm rõ ràng, nhưng mà không ít thì nhiều cái hậu quả cũng do bởi cái sự mà hơi thiếu tất cả những cái sự căn bản hiểu biết về các vấn đề sắc tộc, cũng như là về cái kinh nghiệm đời sống. Nhìn cái cảnh này cũng giống như những cái người lính Mỹ đó chị Thu Nga, cái hồi mà đi qua bên Việt Nam đó, trong cái tuổi trẻ bị nhập ngũ qua Việt Nam mà thiếu những cái huấn luyện về sự khác biệt văn hóa và chủng tộc, cũng như là làm sao để mà chế ngự những cái cảm xúc tâm thần của mình đó, thành ra mới xảy ra những cái vụ như là ông William Curley mà bắn cả vào một cái làng Việt Nam, tại vì Việt Cộng dùng đó bắn ra. Thành ra cái điều này để giúp cho con em chúng ta hiểu hơn, một cái nhìn rộng lớn hơn về vấn đề mà khác biệt chủng tộc và văn hóa đấy chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, nhưng mà những cái chuyện mà về mà lính Mỹ mà bắn vào làng thì họ dùng chỉ có một cái tài liệu đó thôi. Còn trong khi mà pháo kích vào cây lậy hay là những cái chỗ khác, hoặc là cái bức tranh của cái cô Phúc đó, thì người ta cũng chỉ dùng có một nửa sự thật thôi. Nếu mà Việt Cộng đó không có vi phạm Hiệp định Geneva mà xâm nhập vào những cái làng thì chắc chắn rằng không có những cái thảm cảnh nó xảy ra. Tuy nhiên còn cái việc...
Vâng, chúng tôi không chỉ muốn nói đến cái chuyện là một cái so sánh nhỏ, tức là của những cái người cũng tương đối còn non trẻ mà không có được trang bị đầy đủ. Tại vì thật sự ra nếu mà trang bị hiểu biết thật là đầy đủ thì chắc sẽ không một người cảnh sát nào lại dùng cái sức mạnh của mình đè lên cổ một người khác tới 7-8 phút đồng hồ như vậy. Chỉ 2-1-2 phút, 2-3 phút là cũng đủ chết người ta rồi chị Thu Nga. Thành ra một cách nào đó họ không có tách rời được cái cảm xúc, cái sự căng thẳng tinh thần với lại những cái hành động mà họ đang xử sự. Đó là cái điểm mà chúng tôi muốn nói đến cái yếu tố tâm lý đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, và không hiểu là cái ông đó là ông biết rõ ràng là có người quay phim, cái mặt, cái con mắt của ông là nhìn vô trong đó. Thành ra cái chuyện mà tại sao ông làm như vậy thì là chắc chắn rằng khi mà ra tòa, ông sẽ phải khai ra. Bây giờ đó là mình chỉ thấy một cái hình ảnh nó rất là tàn bạo như vậy, và không biết cái trước đó thì cái chuyện nó xảy ra như thế nào. Nhưng mà không thể nào mà có thể là binh vực cái hành động của viên cảnh sát đó, là tại vì ông ta và những cảnh sát khác có thể là lôi cái ông Floyd này quăng vào ở sau cái xe của cảnh sát. Vâng, thì chúng ta bỏ cái phần đó thì chắc chắn rằng ông này là bị tội và ông phải đáng xử tội, tại vì một nước mà tự do không thể giết người cái kiểu mà thản nhiên như vậy được. Nhưng mà nói về
và
cái
cả ba người kia nữa chị, ba người kia cũng phải chia sẻ cái trách nhiệm đó.
Đúng
tại
rồi,
vì họ có mặt
họ
ngay tại đó
hết,
và họ cũng đủ hiểu là với cái cách mà áp chế như vậy đó thì có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của
đúng
người
rồi
này, mà họ không can thiệp thì cái đó cũng là tội đồng lõa đó chị Thương
Nga. Dù mà cái ông Floyd đó ông có là can phạm nhiều tội trước đây hay bất cứ ông cái tội gì đi nữa thì cũng không thể mà đối với một cái nước mà tự do mà giết người ngay ở trước cái ống kính như vậy là cái chuyện không nên. Tuy nhiên cái việc mà kỳ thị về sắc tộc màu da thì chúng ta cũng biết nước Mỹ họ đã có trước đây không biết bao lâu rồi, và cái chuyện kỳ thị đó nó vẫn còn âm ỉ trong những cái câu chuyện mà trong những cái tin tức mà chúng ta cũng biết. Dưới thời tổng thống Obama thì cũng đã có nhiều người Mỹ đen bị giết như vậy, rồi ngược trở lại thì những người Mỹ đen cũng đã giết nhiều cảnh sát, giống như ở tại Dallas này vụ thảm sát cảnh sát đó rất là tội nghiệp. Vì vậy cho nên đời sống của con người cái life nào cũng matter hết, blue life matter hoặc là black lives matter hay là yellow matter, cái đời sống của ai cũng quý hết, phải không chị?
Vâng, chúng tôi cũng đang nhìn thấy trên truyền hình CNN đó chị Thu Nga, hình ảnh của ông cảnh sát trưởng của thành phố Fort Worth của Dallas của chị Thu Nga đó. Ông đang quỳ xuống cầu nguyện cùng với những người biểu tình.
Vâng.
Đó là những cái hình ảnh rất đẹp, cũng như ngày hôm qua chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh ông cảnh sát trưởng của Minnesota, Minneapolis đó, đi ra và cũng mỗi lần nhắc lại câu chuyện gia đình và nói chuyện với gia đình ông Floyd, ông cũng mở nón ra để mà bày tỏ cái lòng kính trọng. Và cũng như ông cảnh sát trưởng của thành phố Houston này đó, bây giờ cũng sẽ đang đón chờ để mà đưa thi thể của ông Floyd về an táng ở tại Houston này vào thứ hai, thứ ba tuần tới. Và ông nói rằng tất cả các cảnh sát sẽ hộ tống ông Floyd này đến cái nơi an nghỉ cuối cùng với những cái nghi thức y như là dành cho những người cảnh sát. Thì đây cũng là những cái cố gắng rất là đặc biệt từ trước đến bây giờ chưa hề có, chị Thu Nga nhỉ, của tất cả các giới chức công quyền để chứng tỏ cho người dân thấy rằng họ cố gắng giữ một cái sự hòa hoãn và cái nhiệm vụ họ là bảo vệ chứ không phải là để mà gây ra những cái nguy hại hay là họ có ý định kỳ thị. Cái đó chỉ là những cái sự hành xử cá nhân mà thôi, và nên tách rời cá nhân khỏi cái tập thể. Cũng là những cái hình ảnh thật là đẹp chị Thu Nga, khi mà chúng tôi nhìn thấy ông cảnh sát trưởng mà quỳ xuống cầu nguyện cùng tất cả những người mà biểu tình. Thành ra nước Mỹ cần thêm những cái hình ảnh và cần thêm những cái giới chức có cái khả năng mà tự chế được cái cảm xúc của mình và biết đôi khi hy sinh những cái tự ái hay là cái sự khác biệt của cá nhân mình để mà đưa tới cái hòa khí chung của cả khu vực mình hay cả thành phố hay là cả đất nước mình, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, cái hình ảnh đó rất đẹp. Và khi mà người biểu tình đó họ tả lại khi mà họ thấy mà cảnh sát quỳ xuống thì họ cũng rất là bối rối, họ ngạc nhiên. Tại họ không có ngờ như vậy. Nhưng mà không có cái gì bằng một cái cách mà hòa nhã và một cái lời xin lỗi, mặc dù là họ không có lỗi gì hết. Một người cảnh sát họ nói là một con sâu làm rầu nồi canh chẳng hạn, nhưng mà họ cũng muốn là hạ cái sự mà nổi giận như vậy. Và ngay ông anh hay em gì của ông Floyd đó thì cũng cầm cái loa phóng thanh nói rằng là xin quý vị hãy bình tĩnh, là giữ ôn hòa, chúng ta đi protest, chúng ta đi tuần hành, chúng ta đi biểu tình trong cái sự ôn hòa. Không có ai mà muốn một cái sự mà xáo trộn mà nó ghê rợn như vậy, trừ những kẻ xấu, những kẻ đã lợi dụng, người ta gọi rằng thừa nước đục thả câu đó. Thì những người đó nghĩ như thế nào? Tại vì một người nào giết người đó thì cái người đó là bị tội riêng của cá nhân người đó thôi. Tại sao lại đem đổ lên trên những cái người dân vô tội? Họ đốt phá những công sở, rồi những tư sở, rồi bắn vào cảnh sát, ném đồ vật vào cảnh sát. Và tất cả mọi tội đều đổ cho Tổng thống Trump. Tổng thống Donald Trump, ông đâu có biểu ông Floyd làm như thế. Thành ra chúng ta cũng phải công bằng một chút xíu, phải không chị Thủy? Cũng giống như cái vụ virus này. Tại sao mà nói rằng không có nên ra đường, là tại vì sợ virus. Nhưng bây giờ cái sự mà bạo động nó như vậy thì không còn ai nói đến cái chuyện virus nữa.
Đúng
chúng ta
rồi,
chờ
đúng.
Xem sau cái vụ này thì coi cái con virus nó còn hoành hành nữa hay không.
Rất là đáng sợ chị Thu Nga, tại vì cái con số nó vẫn đang tăng trưởng, nó vẫn có mỗi ngày, nó chưa có hề hết. Thế mà bây giờ lại tung ra đường như vậy, mà đâu cái số người mang mask rất là ít, đầu tiên mà có mang mask sau đó người ta cũng bỏ ra và đi sát sát với nhau như vậy, và toàn là người trẻ. Thành ra cái điều này làm cho bậc phụ huynh phải quan tâm, phải lo ngại. Con em của chúng ta cũng có thể nằm trong cái số này. À, chúng tôi cũng có tình kinh như có những đứa con thì là toàn là con gái, thường bình thường là rất là nhu mì, ít khi quan tâm tới những điều này, mà trong những ngày qua chúng cũng tỏ ra rất là băn khoăn, tại vì khi mà thấy những cái hình ảnh bạo động quá nhiều, mà khi mà đã có bạo động thì không ít thì nhiều, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của mình, và nó cũng có thể đến trước cửa nhà mình. Đầu tiên là những cửa hàng, nếu mà tình trạng bạo động này không được chế ngự mà cứ tiếp tục như thế này thì sẽ gây ra nguy hiểm. Ngoài ra là những người công dân sinh sống ở tại đất nước này, họ cũng ai cũng muốn đóng góp một cái điều gì đó để đem lại một cái sự tốt đẹp hơn cho cái xã hội mình đang sống. Cho nên đây là cái giai đoạn mà giới trẻ nếu mà không có những cái tham gia trực tiếp thì cũng có những cái băn khoăn trong đầu óc để tìm một cái thái độ làm sao để mà hành xử cho thích hợp, một cái lối suy nghĩ làm sao cho hợp được. Và đây là cái lúc mà các bậc cha mẹ ông bà rất cần chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân của mình, chị Thu Nga. Trước đây chúng tôi cũng có lần ở trong một cái lớp mà về vấn đề mà kỳ thị chủng tộc đó, thì khi mà thấy những người thì được hỏi, thì trong số đó thì có người da đen, có người da trắng, có người da màu, có người da nâu là người Hispanic và người da vàng, thì người ta hỏi cái cách mà đáp ứng lại với cái sự bị kỳ thị cha mẹ truyền chia sẻ như thế nào. Thí dụ như họ hỏi chúng tôi là có bao giờ cảm thấy bị kỳ thị hay không, và khi kỳ thị như vậy đó thì mình chia sẻ với con em mình cái gì. Thì người da vàng nào cũng từng có lúc cũng từng có cái đó, nhưng mà hầu hết mọi phụ huynh mà gốc Á Châu đó thì đều khuyên con em mình là để tránh cái sự kỳ thị thì các con phải vươn lên, và vươn lên qua đường học vấn để chứng tỏ cho họ thấy mình là những người đến để mà đóng góp mà xây dựng đất nước này. Và thường thường cha mẹ không kể rõ những cái chuyện bị kỳ thị, chỉ nói sơ sơ là bị kỳ thị thôi, chứ luôn luôn khuyên con em đừng có tức giận, đừng có thù hận, không có gây sự thù hận. Trong lúc đó một phần nào đó thì chính những người da màu họ cũng kể là cha mẹ họ lại nhắc nhở con em không được quên là luôn luôn sẽ là đối tượng bị kỳ thị, không quên là trước đây đã từng là người nô lệ. Thành ra phần nào đó cái sự tức giận đó nó vẫn còn, nó vẫn được luân lưu nhiều hơn đối với sắc dân da vàng. Đây, đối với những nhà tâm lý học họ cũng nghiên cứu cái điều đó. Họ cũng có thể tại vì cái mức độ kỳ thị của người da vàng bị không có nặng nề như người da đen, cho nên mới có thể dễ dàng bỏ qua một bên mà không có chuyển cái lòng thù hận đó cho cái thế hệ con em mình. Nhưng mà đối với người da màu đó thì thấy cũng rất là tội nghiệp, chị Thu Nga. Nếu mà chúng ta coi những cái đoạn phim mà thấy những bậc cha mẹ mà người da đen dặn dò con em đó, bắt đầu lớn lên cái vườn 12, 13 tuổi đã dặn là đi ra ngoài phải cẩn thận, không bao giờ làm cái gì nghịch lại trái ý cảnh sát cả, cảnh sát nói sao phải làm như thế. Tức là tự nhiên họ vẫn sống, dù sống được sống bình đẳng như mọi người, nhưng mà cái đời sống chắc chắn không có bình thường như tất cả mọi người khác. Và đây cũng là những cái lúc mà chúng ta cần đem những cái bài học lịch sử chia sẻ với con em. Có những cái phim, thí dụ như chúng tôi mới coi một cái phim Green Book mà mới được giải Oscar cách đây 2 năm đó, chị Thu Nga. Yeah. Về một cái người trong cái thập niên 60 thời hồi còn thời Tổng thống Kennedy, thì một cái người nghệ sĩ, một cái người mà chuyên môn đánh đàn piano, người da đen, họ làm một cái vòng trình diễn ở trong những cái tiểu bang mà rất là kỳ thị chủng tộc đó, mà họ có một người ta xế người da trắng. Cái cuốn phim này được giải Oscar cách đây 2 năm, nói lên một cái tinh thần hòa đồng, một cái tinh thần mà hòa đồng của các sắc tộc, nhưng mà đồng thời cũng cho thấy rằng chị mới năm cái hồi năm 63-64 thôi, chị Thu Nga, thế mà người da đen vẫn không được phép và ở chung khách sạn với người da trắng, không được phép ăn chung cùng một chỗ với người da trắng, không được sử dụng chung một cái phòng vệ sinh với người da trắng, mà mới cách đây có mới năm 60 mấy thôi, ở ngay tại trên nước Mỹ này, thì cho thấy là cái vấn đề kỳ thị chủng tộc nó vẫn còn là một vấn đề rất là mới mẻ, vẫn còn rất là non trẻ đối với nước Mỹ, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, cũng giống như là đảng KKK thì vẫn còn exist chứ không phải là đã hết. Vì vậy cho nên là người da đen họ cũng vẫn còn mặc cảm, và người da trắng cũng có một số lớn là kỳ thị. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải hiểu rằng đối với cảnh sát đó, cảnh sát thời nào cũng vậy, họ phải đối diện với một cái sự mà nguy hiểm vô cùng. Chị Thủy thấy là đôi khi mà chúng ta đi ở trên những cái con đường vắng vẻ, rồi chúng ta thấy cái xe cảnh sát, và nếu mà chúng ta ngừng lại hay là cảnh sát ngừng lại một cái xe nào đó thì mình thấy nó cũng có một cái tâm trạng rất là bất an. Tại vì người ta có thể là giết cảnh sát ngay ở những cái khu vực vắng vẻ, hoặc là và khi mà có một cái bạo loạn nào đó xảy ra thì khi mà kêu cảnh sát tới thì họ cũng phải nghĩa là đề phòng hết sức. Tại vì nếu mà không có bắn cái kẻ bạo loạn thì là cái người cảnh sát nó bị bắn. Thành ra nếu mà trong cái trường hợp mà cảnh sát ra tay dẹp bạo loạn, hôi của giết người như thế này, nếu mà cảnh sát không ra tay, không sẽ cảnh sát đứng đó để mà chờ chết. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng phải công bằng, chúng ta cũng phải nói và chúng ta cũng phải nói cho con em của chúng ta biết. Con em của chúng tôi thì nói là ở tại Boston, có một cháu ở Boston đó, cháu nó ở Boston dễ sợ vô cùng. Họ cướp giật, nghĩa là lút tin rồi, dễ sợ lắm. Thì còn ở Dallas và Fort Worth thì cũng đã có giới nghiêm 8 giờ tối cho tới 6 giờ sáng. Tuy nhiên có một cái điều mà buồn cười là ở New York, giới nghiêm tới 11 giờ đêm thì không biết ở trong cái khoảng mà cả nguyên cả một ngày đó tới gì xảy ra. Hy vọng là không còn chuyện gì xảy ra chị Thủy.
Và ngày hôm qua chúng tôi nhìn những cái hình ảnh ở New York ngày hôm qua cũng thấy dễ sợ, nhưng mà cái dễ sợ hơn là nhìn thấy ở ngay tại Hoa Thịnh Đốn chị Thương Nga. Hoa Thịnh Đốn thì giới nghiêm từ 7 giờ tối mà chúng ta thấy cái nhóm mà đa số là người da trắng mà lại toàn là giới trẻ, cho thấy cái sự cuồng chân cuồng cẳng, cái lạn dịch nó cũng đóng góp vào trong cái chuyện này chứ không phải không. Tuy nhiên bây giờ chúng tôi muốn mời quý thính giả cùng tham gia vào trong cái hội luận này với lại chị Thương Nga và Vũ Thanh Thủy, là trong cái vai trò của một người phụ huynh, của một người Việt Nam, chúng ta chia sẻ như thế nào với con em, con cháu, với anh chị em mình về cái vấn đề nạn kỳ thị chủng tộc này. Chúng ta sẽ không nói đến những cái chuyện của những người khác, chỉ nói ngay chính trong những cái kinh nghiệm bản thân gia đình mình thôi, để qua đó mình cùng hiểu và mình cùng học hỏi lẫn với nhau. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp. Và cũng xin lịch nhắc lại cái đề tài ngày hôm nay là gia đình Việt Nam chuyện trò như thế nào, với nhau như thế nào về vấn đề bạo loạn về chủng tộc đang xảy ra ở trên nước Mỹ. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, chào cô Thanh Thủy và chào cô Thu Nga, chào Thanh Hùng ạ.
Vâng, xin chào Hùng.
Chào Hùng.
Dạ, trước hết mà nói về kỳ thị, thật sự là người Việt Nam mình khi bước chân đầu tiên đến Mỹ đã bị kỳ thị rồi đó cô Thu Nga và cô Vũ Thanh Thủy.
Đúng.
Bởi vì khi mà mình bước chân đầu tiên là tất cả người Việt mình phải tới California, nhưng mà chính mà Joe Biden đã ký cái xác lệnh là không cho người Việt mình là không phải là ông ta ký, nhưng mà ông ta đã bác bỏ cái dự luật là cho người Việt mình qua California. Và chính thời điểm đó tổng thống đã ký cái xác lệnh khác là cho người Việt mình đi hết tất cả 50 tiểu bang khi đặt chân đến Mỹ.
Đúng.
Đó là việc đầu tiên là người Việt Nam mình bị kỳ thị. Và trở lại cái vấn đề là bạo động, thì thường thì Hùng có nói với con cái của Hùng như vậy: tất cả những gì mà nước Mỹ có đó là tự do, là mình có quyền đi biểu tình để mình phản đối cái gì mà mình không muốn, và cái gì mình chấp nhận thì mình đi ủng hộ, thì cái đó là một điều tốt. Nhưng mình đừng có dùng cái biểu tình để mình phá hoại, bởi vì khi mình phá hoại, mình bạo động thì người ta nhìn mình và người ta sẽ phản ánh vào cái chủng tộc của mình, cái dân tộc của mình. Và chính vì cái chỗ đó thì người ta sẽ hạ cái dân tộc của mình xuống. Và từ thời này qua thời kia thì dân tộc mình sẽ không bao giờ ngoi đầu lên được giữa xứ người. Đó là Hùng lúc nào cũng nói với con cái Hùng hết. Và Hùng có, tại Hùng có đứa con học ở bên... ở trên thành phố khác thì Hùng cũng có gọi phone mà nói.
Nhưng mà Hùng ơi, mặc dù Hùng dặn con em mình ấy ôn hòa, và chắc chắn là con em Hùng ấy được cha mẹ dặn như vậy cũng sẽ rất là hiểu biết, rất là biểu tình ôn hòa, nhưng mà trong một cái đám đông đó, cái sự khích động đó, với cái tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống đó, rất là dễ dàng bị khích động và đôi khi sẽ bị lôi cuốn vào trong những cái hành động mà nhiều khi sau đó mà mình phải ân hận. Thì trong trường hợp đó thì Hùng dặn dò con như thế nào?
Tại vì Hùng nói chung là Hùng là người Công giáo, nên khi từ nhỏ thì Hùng đã có cái quan niệm như vậy, là tất cả con cái Hùng mặc dù con nó thích hay không thích thì Hùng không cần biết. Và lúc còn nhỏ là Hùng nhét vô, giả sử khi các cháu còn nhỏ là nhét cho các em cái vào sinh hoạt thiên nhiên thánh thể, và khi lớn lên và cho các em sinh hoạt ở trong nhà thờ, thì Hùng có một cái quan niệm khi mà lớn lên thì tự động các em sẽ quyết định là các em ở lại trong nhà thờ để sinh hoạt hoặc là sinh hoạt trong môi trường Công giáo hay không. Nhưng thật sự may mắn cho Hùng là tất cả các đứa con của Hùng là đều lớn lên và thích hoạt động vào trong các cái hoạt động tôn giáo. Thì Hùng nghĩ rằng nếu mà khi mà đứa con của Hùng mà đang học ở xa đó, thì bởi vì cháu đã hoạt động trong cái môi trường tôn giáo, thì Hùng cũng vững tin một chút là dù sao thì cái ảnh hưởng tôn giáo vào đời sống của cháu nó rất là tốt, thì hy vọng rằng cái môi trường ở bên ngoài sẽ không lôi cuốn cháu vào cái con đường đi bữa tình rồi mang tới tính cách bạo động đó cô Thanh Thủy.
Vâng, cảm ơn Hùng rất nhiều. Chị Thu Nga cũng thấy đó nhỉ. Vâng, nếu mà các bậc phụ huynh mà chăm chú quan tâm tới cái sự giáo dục con cái từ nhỏ như vậy thì rất là quý. Nhưng mà trong nếu mà bây giờ con em mà gọi hỏi Hùng đó là bây giờ con sẽ muốn đi biểu tình, đi ra tham gia cùng các bạn biểu tình, thì Hùng sẽ Hùng có cản không, có sợ lỡ con em mình lỡ bị tai bay vạ gió không, lỡ bị kẹt giữa hai làn đạn hay là kia gặp cái nguy hiểm gì đó không, có cản ngăn không, hay là chỉ dặn con em mình thận trọng thôi? Chúng tôi muốn tìm hiểu xem là phụ huynh Việt Nam mình đi xa tới cái mức nào trong cái chuyện để cho con em tham gia vào trong những cái cuộc biểu tình như thế này.
Nếu mà giả sử con Hùng mà lên tiếng hỏi Hùng có nên đi tham gia vào các cuộc biểu tình đó hay không, thì Hùng sẽ say no. Và Hùng sẽ nói rằng tại vì cái con thấy tất cả các cuộc biểu tình trên tất cả các khắp các nước Mỹ là hầu như là 95% đã xảy ra bạo động. Thì khi mà con đi vào thì con sẽ vướng vào cái tình trạng bạo động. Nếu con vẫn là một người biểu tình chân chính, nhưng mà khi mà bạo động nó xảy ra thì những viên đạn nó không có tên, không có tuổi, không có mắt, thì nó sẽ đi vào ai. Và khi mà con đã bị ảnh hưởng từ những cái viên đạn đó vào người con, thì ai sẽ là người chịu tổn thương nhiều? Chính con. Đúng. Nên Hùng sẽ nói rằng con đừng nên đi, và con chỉ biết cầu nguyện cho họ. Và những bạn bè nào mà nói chuyện với con về những vấn đề đó thì con đừng có bàn vô nhiều, bởi vì mình đừng bao giờ nói về chính trị và tôn giáo với những cái tình hình đang căng thẳng như vậy.
Vâng, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Cái ý kiến rất là xác đáng hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Cái việc mà niềm tin tôn giáo để dạy dỗ con cái là một cái điều rất là tốt. Những em nào mà được giáo dục mà có cái tôn giáo vững chắc, cả Phật giáo, cả Công giáo hay bất cứ đạo giáo nào, cái điều mà ôn hòa là cái điều tốt. Đúng như vậy. Và những cái cuộc biểu tình ở Mỹ lúc đầu lúc nào cũng diễn ra một cách ôn hòa, nhưng mà sau đó có một cái sự kích động. Và ngay khi chị Thủy cũng nhớ là khi mà chúng ta đi biểu tình chống cộng sản mà đi qua bên Mỹ này cũng vậy, thường thường là ôn hòa, nhưng mà ở trong đó lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác là có kẻ
xấu. Bây giờ cũng có kẻ xấu.
Dạ, có kẻ xấu. Họ xô ngã cái hàng rào, hoặc là họ vượt qua cái sợi dây. Thế thì là cảnh sát phải phản ứng. Mà khi mà cảnh sát phản ứng thì nó là cảnh sát đàn áp, nhưng mà phải đề phòng những kẻ xấu đó.
Tất cả những người xấu chỉ lợi dụng những cái lúc biến loạn như thế này để mà trà trộn thôi, ở bất cứ các nơi, chị Thương Hà. Các cuộc biểu tình ngày xưa miền Nam Việt Nam một phần nào đó bị mất vào tay quân cộng sản cũng chỉ tại vì trong cái tinh thần dân chủ đó để đã có xảy ra những cuộc biểu tình và bị những kẻ xấu trà trộn vào và gây ra những cái sự tuyên truyền và gây ra những cái độc hại, cho nên bất cứ cái biểu tình nào cũng sẽ có những người xấu trà trộn, rất là khó. Rất là cảm ơn anh Hùng đã đưa ra cái lời khuyên của một bậc phụ huynh như vậy. Bây giờ chúng tôi xin mời một vị phụ huynh khác.
Dạ, em chào cô Thủy với lại cô Thu Nga.
Vâng,
em tên Dung á.
Tên Dung, vâng, chào chị Dung.
Dạ, chị ơi, cô cho em chia sẻ cái câu chuyện của em. Chính em, bản thân em là người bị kỳ thị cách đây khoảng chừng 3 tuần.
Vâng.
Hơn 3 tuần. Dạ, thì em đi chợ thì lúc em đang xếp hàng tính tiền á, thì em nghe một người đằng sau lưng em nói em là cái con quỷ này, em nói tiếng quỷ thôi nha, còn có nói tiếng nặng hơn em.
Tức là họ nói bằng tiếng Việt hay nói tiếng Anh?
Dạ, tiếng Mỹ chứ. Dạ, em nói tiếng Anh với em, nhưng mà em chỉ dịch là tiếng quỷ thôi, nhưng mà cái tiếng kia nó nặng hơn.
Dạ.
Em muốn nói thôi.
Dạ.
Xong rồi con quỷ Á Đông này nó đứng, con quỷ Chinese này nó đứng đây nó làm cái gì? Nó cút về con, đem cái bệnh của này mày về country của mày đi.
Dạ.
Xong em nghe tại có một mình em đứng đó, nhưng mà em biết là còn sớm, sáng mới có 9 giờ sáng à. Nhưng mà em biết là chỉ có em đứng đó thôi. Không, em mới quay lại nhìn thử coi thử họ nói ai hay là nói em. Thì em quay lại, cái người thanh niên nó nói em là tao nói mày đó, mày đem cái bệnh này đi về cái xứ của mày đi, Chinese đi. Xong em mới nói là, em nói thôi ok, để cho tôi nói cho cậu hiểu nha. Tôi nói cho cậu hiểu nè, không phải bất cứ người Á Đông nào cũng là người Chinese. Tôi là người Việt Nam. Thứ hai, cái bệnh virus này không phải là tôi làm ra. Cậu đừng có nói với tôi những cái điều này. Tôi không có làm ra. Tôi chỉ mong là cái thời gian này nè, tôi dùng sức cái cách gì để đó, tôi help được cái cộng đồng. Tôi muốn làm như vậy mà tôi không có làm được. Tôi muốn cho cái cộng đồng này hết bệnh. Tôi rất là muốn như vậy. Mình phải làm sao để cho cái cộng đồng mình hết bệnh, không bị bệnh này nữa, hết cái bệnh này. Chứ đừng có cậu đừng có đứng nói. Xong cậu ta mới nói em là cái đất nước này không phải của mày, mày cút về đó đi. Xong em mới nói với cậu ta là yes, cái country này là của tao. Tại vì sao? Tao là người US citizen. I am US citizen. Am I a hard worker? I pay tax for this country. Yes, I am. This is my country too. Xong cái, thì cái người manager tới nói với em đó là không biết tại sao người manager tới nhanh như vậy, em không hiểu. Thì mới nói em, thì cái lúc đó là có cảnh sát đến, thì cậu cảnh sát mới mời cái cậu đó ra. Thì em mới nói đây là em chỉ muốn nói cho cậu hiểu thôi. Đừng có nói như vậy với bất cứ người. Tôi không phải là người Chinese, nhưng mà đừng có nói như vậy. Xong em chỉ thấy shock là tại vì it's very hurt feeling của Thủy, hiểu em nói không?
Chắc chắn
là mình không, và mình chưa bao giờ trong cái tâm lý của mình không có, mình chưa bao giờ mình đụng cái chuyện này. Khi mà mình đụng nó rồi, it's very hurt, very very hurt deep inside, em muốn khóc luôn á. Nhưng mà em muốn gọi trên đây là em muốn chia sẻ với tất cả người Việt của mình, nhất là cái thời điểm này nè, mình phải dùng, mình phải suy nghĩ trong đầu mình trả lời để cho họ hiểu nữa.
Đúng.
Chứ đừng có nói ở đây. Dạ, em muốn nói ở đây là em không hiểu tại sao cậu ta nghĩ như vậy, nhưng mà em biết cũng ở ngoài kia rất là nhiều người kỳ thị.
Rất là nhiều người kỳ thị. Ra thôi.
Em biết.
Nhưng mà như vậy, đó, rất là cảm ơn Dung. Tại vì như vậy, có lẽ từng người Việt Nam mình nên suy nghĩ và nên chuẩn bị. Cũng chuẩn bị cho chính mình, cũng như cho con em mình những cái câu trả lời để khi gặp trường hợp đó, mình biết cách hành xử làm sao cho đúng luật pháp mà vẫn giải tỏa được cái sự căng thẳng và để cho có thể thuyết phục được những người chung quanh, phải không? Chứ còn nếu mà mình cũng chửi nhau lại đó thì là người ta nhìn thấy hai người đều xấu cả, người ta sẽ không biết được là ai đúng ai không.
Em muốn nói ở đây là tại em chưa nói xong, tại vì cái cậu đó, em nghĩ em nói cậu là tại vì em biết em lớn tuổi, em gần 50 tuổi rồi, nhưng cái cậu đó vẫn còn trẻ. Nhưng mà tại cậu đeo mask với có râu cho nên em không có, cái giọng nói vẫn còn trẻ. Và em ở đây cũng 30 năm rồi cô Thủy, em cũng hiểu mà, em biết chứ, em biết nói cái gì. Mình lớn rồi mình phải suy nghĩ, mình nói cái lời nói cho cậu đó hiểu, cho những người xung quanh họ hiểu. Nếu những người nào mà có ý nghĩ như vậy thì nên thay đổi, nên suy nghĩ lại, nên suy nghĩ lại trước khi mình nói những lời kỳ thị đối với người khác. Em muốn nói ở đây như vậy đó. Cho nên em muốn chia sẻ với cộng đồng người Việt mình hôm nay nè, là để cho mình chuẩn bị tinh thần. Trước sau gì cũng sẽ có một người. Em không bao giờ em chuẩn bị như vậy, nhưng mà tự nhiên em không hiểu tại sao em lại có cái sự khôn ngoan mà nói ra để cho người ta hiểu như vậy. Em không có chuẩn bị cái này, nhưng mà khi nó đụng tới chuyện em rồi thì em mới nói như vậy được. Em không hiểu nữa. Nhưng mà em muốn để chia sẻ ở đây thôi cô Thủy.
Cảm ơn Dung rất là nhiều. Rồi cái cậu đó thì sau đó có bị cảnh sát làm lôi thôi gì không?
Em không biết, tại vì lúc đó người cảnh sát nữ, cô đó tới nói với em là
mình sẽ cần.
Em có ok không? Có cần làm gì không? Em nói it's ok. Em chỉ muốn nói ở đây tất cả cho cậu hiểu.
Cảm ơn Dung nhiều, nhưng mà Dung cũng nên report những cái điều đó, phải không? Khi mà chúng ta bị kỳ thị, chúng ta cũng nên loan báo.
Em không làm lớn chuyện cho cái gì hết, nhưng mà em muốn cho cậu hiểu là cái lỗi này không phải của em làm, đừng có nói vậy với mọi người như vậy.
Đúng,
người Chinese người ta cũng chết quá trời, người dân Chinese người ta cũng chết rất là nhiều. Chứ đâu phải là một mình ở nước Mỹ mình không, cả thế giới rất là nhiều người chết. Nhưng mà cái lỗi này đâu phải của em mà đổi thừa qua em như vậy, đúng không cô?
Cảm ơn Dung rất là nhiều. Và cái câu chuyện rất là cái kinh nghiệm thực tế của chị Thông A. Thật sự như vậy, nếu mà mình không có chuẩn bị tinh thần á, đến lúc mình gặp cái hoàn cảnh đó mình sẽ bối rối không biết như thế nào, hả chị Thông A nhỉ?
Dạ vâng, thành ra quý vị cũng thấy cái kinh nghiệm của vị thính giả vừa rồi, chúng ta phải chuẩn bị ở trong đầu. Nếu mà có đi ra ngoài đường mà chúng ta nói là cái bà đó a Chinese woman, họ gọi cái tên mình gì ugly đó, mà họ nói như vậy thì mình phải có chuẩn bị cái câu trả lời làm sao mà để cho họ hiểu. Và chúng ta cũng thấy rằng cái những người thuộc cái loại cái anh đó đó cũng nhiều chứ không phải ít chị.
Nhiều lắm đấy chị. Vâng, cái rất là cái giới trẻ nó kích động lẫn nhau, rồi thì họ nghĩ trong đầu rất là nhiều, họ không có nói ra thôi. Thành ra gặp những cái như thế này chúng ta mới biết, nhưng mà chắc chắn rất nhiều người nghĩ như vậy. Có nhiều người người ta không cố ý kỳ thị chị Thu Nga, nhưng mà nó là cái thói quen của gia đình họ, thế hệ họ. Ví dụ như là người da trắng bao nhiêu đời nghe ông bà cha mẹ cứ nói lấy những cái người sắc dân thiểu số bằng một cái cách kỳ thị coi thường đó. Thành ra nó là cái tiêm nhiễm. Nó là cái môi trường họ sống, nó làm đầu độc họ như vậy. Đó, cho nên đến lúc mà có cái hoàn cảnh như thế này nó mới lộ ra ngoài. Cho nên người Việt mình cũng cần rất là cẩn thận. Và xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, kính thưa quý vị, chúng tôi là Tướng Hải ạ.
Vâng, chào ông Tướng Hải
ạ. Chào chị Thanh Thủy. Tôi có ý kiến về cái vụ mà vừa rồi mà chị thị cảnh sát với người da đen đó. Thì rồi tôi thấy là nói với con cháu đó, chúng ta có ý kiến gì chúng ta cứ nói trên mạng, trên internet, đừng có ra mà biểu tình ở ngoài nó sẽ gặp bạo động rồi mệt lắm. Và có quyền ý kiến trên internet bây giờ là cái gì đó, internet. Cái thứ hai, còn cái cô hồi nãy mà nói mà gặp cái người nào mà nói mình ai na đồ này kia đó, tôi cũng bị lần rồi, ở trong quanh mạng cứ cười nó mà tao cũng không thích China, tao là Việt Nam, mày ron rồi vậy thôi, cái hết chuyện, nó có gì đâu.
Vâng, dạ vâng, cảm ơn.
Không cãi gì nhiều hết.
Cảm ơn anh Thứ Hải rất là nhiều.
Thứ hai là tôi thấy cái đài 900 mà vào sáng mà nói về đài Voa đó, cộng sản Việt Nam nó lại cười Mỹ, nó nói đó thấy không, Mỹ nó đàn áp gì đó bên Việt Nam. Việt Nam bên công an nó làm ban đêm, như là cái bác Lê Đình Kình gì đó 91 tuổi mà ban đêm nó vô giết 2-3 giờ khuya, giết giờ giữ nghiêm. Còn bên Tàu bây giờ là Tây Na đó, bây giờ 4 tháng 6 là cái ngày đàn áp Thiên An Môn này, nó lấy xe tăng ra nó cán.
Đúng như vậy, anh Thứ Hải,
nó làm để
mình
cho
không thể nào.
Sáng ra nó liền áp, nó nói hết rồi.
Giết rồi. Mấy cái xã hội cộng sản đó thì...
Bây giờ mà nghe cái tin Thiên An Môn là bên Tây Na người ta
cái tất cả cái lời nói của xã hội cộng sản thì chẳng có một tí giá trị gì à chị Thư Nga. Chúng tôi vẫn nhớ cái ông cảnh sát trưởng của thành phố Houston này, hôm trước khi mà ông tới đây, lúc mà ông nhận mask á, của cộng đồng Việt Nam mình mà tặng cho sở cảnh sát, ông nói này chị Thư Nga, ông bảo ông là người Cuba, cũng là một người tị nạn cộng sản, và cha của ông từ nhỏ đã dạy con cái đó là bất cứ mọi vấn đề gì khó khăn con gặp ở tại cái nước Mỹ này đó, nó vẫn gấp bội lần tốt đẹp hơn ở bên cái xứ sở cộng sản. Thành ra chúng tôi cứ nhớ hoài cái câu của cái ông cảnh sát trưởng của Houston, ông nói như vậy. Ông thấm thía được cái cộng sản, cái bên ngoài dù có đẹp đẽ tô son chét phấn như thế nào đi chăng nữa thì cái bản chất cũng vẫn là không phải, chính những cái sự tự do ở bên này mới cho nhìn thấy được cái đó, chứ còn thế giới đâu có nhìn thấy những cái cảnh mà họ đàn áp ở Việt Nam đâu mà chị Thư Nga nhỉ.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và cái phương tiện truyền thông ngay trên Facebook, ngay trên YouTube hoặc bất cứ một cái website nào, họ cũng bị đàn áp, huống chi là nói là báo chí toàn là báo của đảng và nhà nước. Vì vậy cho nên là những cái vụ mà ám sát rồi giết chết, giết cụ Lê Đình Kình một cách thảm, nghĩa là tội nghiệp thảm thiết như vậy, nhưng mà báo chí đâu có dám đăng. Thành ra khi mà người dân khi mà họ muốn biểu tình thì họ cũng không có luật biểu tình, họ cứ là dây dưa về cái, họ cứ kéo dài cái luật biểu tình ra. Vì vậy cho nên là những nước cộng sản thì chúng ta nghĩa là cũng đã biết là
khỏi
bàn, nghĩa là không có giống như Mỹ. Chỉ cần một cái hình ảnh của ông Floyd, nghĩa là trong một tích tắc là đưa lên cho toàn thế giới coi. Vì vậy cho nên mới có những cái chuyện mà xảy ra rồi biểu tình, rồi đưa những cái việc bạo động tiếp theo đó. Thành ra đó là cái sự mà khác biệt giữa một xứ tự do và nước và cái xứ cộng sản.
Nói hình ảnh ông Floyd làm chúng tôi cũng nhớ đến một cái hình ảnh, nó không có trầm trọng như vậy nhưng mà nó còn ấy hơn, là bởi vì ngay tại tòa án là hình ảnh mà công an bịt miệng cha Lý đó.
Vâng, đúng như
vậy. Nó sờ sờ dài khắp thế giới như thế. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa tôi là Nguyễn đấy ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào Nguyễn ạ.
Dạ thưa, tôi xin nói rõ tôi là người rất ôn hòa. Tôi theo dõi cái vụ này từ lâu rồi, từ khi bắt đầu tôi thấy chỉ có một tiếng là quá buồn. quá buồn rất nghi.
Vâng.
Tại sao đời như vậy? Đừng đổ tội cho người này cái gì cả. Hãy để thời gian xoa dịu cho cái đau thương ấy đi.
Vâng.
Bởi vì tôi sống đến mấy 45 năm rồi, mới đây nhìn thấy nhiều cảnh lắm rồi.
Vâng.
Bây giờ mình đoán chắc là ông thống đốc này, bà thống đốc kia, hoặc là ông cảnh sát này, ông cảnh sát đó, cái điều đó là điều sai hết cả.
Mỗi người cái tự xét chính mình phải không ông?
Không ai muốn đâu.
Vâng.
Còn con cháu mình đó thì khuyên nó, các cô ngày xưa nói một câu, nên nghe theo, ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi.
Vâng.
Công lý sẽ được sáng tỏ. Mà nếu mình muốn thuyết minh cho tôn luật pháp đó, thì hãy để cho tòa án xử những người đó.
Đúng.
Chứ đừng có người này người kia nói rằng là tại sao ông thống đốc nó không đủ cương quyết, bỏ tù người ta 10 năm đi người ta sẽ cười sợ. Có thật như vậy không? Không nên nói những câu đó, những câu đó là cũng không nên nói trong lúc này. Mà những câu đó là những câu người ta nói là đổ dầu vào lửa.
Thật vâng. Vâng, giải
cảm. Thành ra tôi chỉ muốn nói rằng là hãy đặt lại cái tinh thần thượng tôn luật pháp của nước Mỹ. Mà muốn thượng tôn luật pháp Mỹ thì những cái vụ xử án ấy phải do tòa án xử, chứ không phải do một cá nhân có thể chỉ tay nói rằng cái chuyện này phải 10 năm, chuyện kia phải 5, 5, 3 năm. Cái điều đó không người nào có thể đứng lên trên luật pháp được cả. Dù rằng mình không thể cả quyết rằng luật pháp lúc nào cũng đúng hay luật pháp lúc nào 100% là công minh, nhưng mà phải có một cơ quan.
Vâng, vẫn phải có một cái sự tương đối, một cái cơ quan.
Một cái tương đối để mà xử.
Vâng.
Và trong cái hoàn cảnh như hiện tại này, ai nói rằng là mình không quan tâm, cái điều đó là không đúng. Nhưng mà quan tâm để làm gì, làm sao, thì cái điều đó không biết được.
Vâng.
Mỗi người một
dạ.
Phản ứng khác nhau.
Dạ, vâng.
Tôi chỉ khuyên các con tôi là không nên tham dự vào những chuyện đó. Kỳ
vâng.
thị, khi người ta đã nói đến kỳ thị, chắc chắn là phải có kỳ thị gì đó rồi, không thể nào không có được cả.
Vâng, cảm ơn.
Khi mà người ta cứ hô hào là chống kỳ thị, là chỗ đó đã có kỳ thị rồi.
Đúng như vậy, vâng. Dạ, cảm ơn ông Nghĩa, ông Nguyễn rất là nhiều, cũng chia sẻ cái tâm tình của ông. Thật ra trong cái lúc này, mỗi người chỉ nên tự mình xem có thể đóng góp được, chia sẻ được phần nào cái điều này. Nhưng mà trong cái phạm vi của tình yêu và gia đình, chúng tôi chỉ muốn nói đến ở trong các gia đình Việt Nam thôi. À, đó là chúng ta cũng vẫn nên cần hướng dẫn con em trong cái lúc này, chị Thu Nga. Không biết được như thế nào. Thành ra cha mẹ mà con em ở xa rất là lo sợ. Tại vì nhiều khi mình nhìn lên TV, nhiều khi mình nhìn thấy hình ảnh con em mình ở trong cái số đó, mà chắc chắn cái tuổi trẻ trong cái lúc này là cái lúc mà nó đang kích động lẫn nhau, nhất là với social media đó chị Thu Nga. Là không một đứa trẻ nào, ngay từ những cái em còn nhỏ trong lớp tiểu học thôi, chúng ta có đứa cháu cũng vừa bước chân vào middle school thôi là cũng biết hết, nắm vững hết tất cả mọi chuyện này. Tại vì bạn bè chúng nó lan truyền với nhau. Thành ra đây là cái lúc mà cha mẹ cần hướng dẫn con em để tránh con em không có bị trở thành quá độ trong cái vấn đề mà đòi hỏi công bằng mà lại đòi hỏi một cách quá độ hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, trong cái này thì nó có cái phần chính trị cũng nghiêng vào. Nếu mà các con em của vị nào đó mà tham gia biểu tình, là tại vì ở trong gia đình thì chị cũng biết, mình cũng nói nhiều lần là không có nói về chính trị, thành ra cha mẹ giữa Cộng hòa và Dân chủ, có những cái đảng phái đó thì cái con cái của mình có thể nó nằm ở trong cái thành phần đó chăng, và nó thấy rằng cái người mà thiểu số bị đàn áp như vậy thì nó ủng hộ cho cái việc mà ủng hộ cho người thiểu số, ủng hộ những cái luật. Vâng, thì chúng ta không biết, nhưng mà đối với con cái của chúng tôi thì chắc cái điều đó mong rằng nó không có xảy ra. Nhưng mà cái điều mà chúng ta mà đòi hỏi công lý hay là biểu tình hay là những cái chuyện gì quan trọng mà nếu mà cần thiết thì nếu mà con cái nó tham gia thì mình cũng phải nói cho nó cái điều hay lẽ phải. Chứ còn mà nếu mà bây giờ mà chúng ta không có biết con cái của chúng ta suy nghĩ như thế nào, làm cái gì, thì đó là cũng một cái sự thiếu sót và rất là nguy hiểm. Đúng như vậy, bây giờ cứ tưởng tượng là con cái của chúng ta ở trong cái đoàn biểu tình đó. Đúng rồi, không có ai biết được tên bay đạn lạc lúc nào hết.
Vâng.
Rất là nguy hiểm. Vâng, nguy hiểm lắm.
Nhất là vẫn còn đang nạn dịch như thế này nữa. Đây là một điều thật là đáng sợ. Vâng, chúng ta chỉ còn vài phút, thành ra xin phép nhận một vị thính giả cuối trên đường dây thôi ạ. Xin mời ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây, xin mời ạ.
Alo, dạ chào hai cô trên đài.
Vâng, chúng tôi sẽ có chừng 2 phút nha chị. Vâng.
Dạ. Dạ. Con từ bên Việt Nam mới qua được mười mấy năm thôi. Nhưng mà con rất đồng ý cái chuyện đi biểu tình. Nhưng mà mình phải, khi mà mình biểu tình, mình phải cảm thấy như thế nào cho nó có ý nghĩa. Thí dụ như mình biểu tình Trung Cộng, biểu tình Việt Cộng nó chấn áp dân mình. Nó có ý nghĩa cho bản thân con và cho cộng đồng. Con đi biểu tình, lúc nào con cũng đi hết á. Lúc nào mà con có thể là con đi, con kêu gọi bạn bè, con kêu gọi gia đình và con nhỏ của con cũng cho nó đi. Từ khi mà nó mới có 2-3 tuổi con đã cho nó đi, biểu tình rồi. Nhưng mà cái lần này con không đi biểu tình. Tại vì khi mình đi á, người ta sẽ đánh đồng mình với những người như thế. Tại vì cái người này, cái người citizen này họ chết. Trước khi họ chết đó, họ còn commit một cái crime nữa, họ mới chết. Cũng tại lý do đó, người nào đúng, người nào sai con chưa có nói. Con không có thể nào con phán quyết được. Con không có phải là tòa án. Nhưng mà bây giờ police họ show cái gọi là cái grab sheet đó, là cái nghĩa là khi mà mình đi vô bị cảnh sát bắt, rồi người ta sẽ bỏ vô trong cái jacket của mình á. Cái grab sheet của ông nó còn dài hơn là cái tax return của con nữa. Thì con sẽ không ủng hộ cái chuyện đó. Con không có muốn bản thân con dính líu tới những cái chuyện xấu đó. Tại vì người ta sẽ đánh giá mình cũng như những cái người như vậy.
Đúng.
Cho nên con không có thể nào đi biểu tình, đi ra la lối sùm rồi biểu tình, cho dù là biểu tình mình chỉ đứng đó thôi, nhưng mà mình show cái mặt của mình ra là mình cũng một trong những người như thế. Cho nên con không ủng hộ cái chuyện đó.
Con thêm gì
lúc
vậy?
Khi họ chết á, họ anh ta cũng không có try the best để mà làm cái gì mà hữu ích cho cộng đồng hết. Cho nên con không ủng hộ cái chuyện đó. Con nó đòi đi biểu tình, con nói no. Con giải thích cho nó là no. Tại vì khi mình đi ra đó, mình không có làm cái gì hữu ích cho xã hội hết á. Mình la lố xùm, mình nói lên không có ai mà nghe mình những cái chuyện sai như vậy được hết á. Không thể nào mình lấy đám đông mà mình trấn áp được những người khác được.
Rồi, cảm ơn con rất là nhiều.
Dạ, con cảm ơn.
Và bất cứ biểu tình nào nó cũng gây ra cái sự khích động, chị Thu Nga. Tại vì dĩ nhiên ở đây đối với một người đã thiệt mạng đó, mình không có nói đến trước đó người ta có tội phạm hay không tội phạm. Cái điều đó thì mình để cho luật pháp xét xử. Tuy nhiên mà mình cũng không phải để cho vì nhân cái chuyện này mà thấy rằng nó sẽ kích động thêm cho những người khác, thành ra sẽ làm cho cái vấn đề chủng tộc nó sẽ càng ngày càng nặng nề hơn, phải không chị Thu Nga? Cũng như không phải là chắc chắn ai cũng phải thấy bất nhẫn trước cái chết của ông Floyd. Đây là một cái chết rất là bi thảm, không có đáng để phải chết như vậy. Đây chỉ là ngay cả gia đình ông cũng xác nhận rằng ông chỉ có deserve một cái arrest thôi, một cái sự bị bắt giữ thôi, chứ không phải là bị giết chết như vậy. Thì ai cũng đồng ý đây là một cái sự giết người, làm cho ông ấy chết một cách không đáng. Nhưng mà trong cái vấn đề đó nó cũng còn có rất nhiều những cái yếu tố khác mà những cái người thường, những cái người trẻ tuổi đi biểu tình không hiểu. Thành ra cứ nghĩ rằng nếu bất cứ một cái gì đó mình trở thành nạn nhân một cái gì thì mình cũng trở thành anh hùng. Thì cái điều đó không có hẳn là đúng sự thật, phải không chị Thu Nga nhỉ? Nhưng mà chúng ta còn có vài phút thôi. Thành ra vâng, xin cảm ơn chị Đức Kết thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Vâng, rất là cảm ơn vị thính giả trẻ tuổi vừa rồi cũng đã chứng tỏ rằng mình là người Việt tị nạn Cộng sản. Thành ra trong những cái cuộc biểu tình mà chống lại Trung Cộng hoặc là đảng Cộng sản tàn ác với dân á, thì cô cũng tham gia, cũng như là con cái tham gia. Cái điều đó là chúng ta rất nên có những cái sự tham gia của tuổi trẻ trong những cái cuộc biểu tình hướng về đất nước Việt Nam. Nhưng mà những cái cuộc biểu tình mà có cái tính cách mà kỳ thị chủng tộc như thế này, dù mặc dù là đòi công lý. Và cái việc mà ông Floyd chết thì giống như chúng tôi đã nói ra, dù mà ông có mà làm một tội phạm, cái tội gì đi nữa thì công lý xét xử. Nhưng mà khi mà ông chết cái cách mà bi thảm đó thì là không có nên bao giờ xảy ra, có thể là không thể xảy ra được nếu mà cảnh sát, ông Chauvin đó không có dùng bạo lực. Thành ra cái chuyện đó chúng ta không thể nào mà binh vực cái người giết người một cách mà vô cảm giống như vậy được. Cho nên nó mới nổ ra cái chuyện mà đòi hỏi công lý. Tuy nhiên cái sự đòi hỏi công lý này nó biến thành là bạo động, tại vì có những cái kẻ xấu mà xúi dân chúng ra đường, làm cho quên đi cái việc mà cái con virus, coronavirus nó vẫn còn hoành hành ở trong cộng đồng khắp nước Mỹ, và cũng như là quên hết tất cả những cái việc biểu tình có ý nghĩa ở tại Hồng Kông v.v. Tức là từ một tuần nay rồi, thì cái việc mà biểu tình rồi biến thành bạo động đó, nó làm nó xóa mờ hết tất cả những cái tin tức nào mà cần thiết mà chúng ta phải cần chú ý. Và đúng như vậy, khi mà đi ra biểu tình thì có những cái kẻ xấu lợi dụng. Vì vậy cho nên chúng ta cũng phải dạy dỗ, hướng dẫn con cái của chúng ta là không có nên mà bị kích động bởi những bạn bè xúi dục như vậy. Và cái chuyện mà bạo động xảy ra để mà phá hoại nước Mỹ này là cái chuyện không thể nào chấp nhận được. Phải không chị Thủy? Mời chị.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga và quý thính giả đã cùng tham gia vào trong chương trình ngày hôm nay. Thì tất cả các bậc tâm lý gia bây giờ người ta cũng khuyên rằng các bậc phụ huynh nên nói chuyện với con em về vấn đề này. Tuy nhiên nên tránh tối đa, nhất là đối với những con em còn nhỏ tuổi. Các em dù là bé nhỏ, dù chỉ 2-3 tuổi thôi cũng sẽ rất là tâm lý cũng sẽ bị ảnh hưởng khi nhìn thấy những cái hoàn cảnh, những cái cảnh bạo động, những cái cảnh giết bắn giết hay là đốt cháy. Các em sẽ gây cho các em một cái ám ảnh sợ hãi, rồi khi nghe nói đến chủng tộc các em sẽ có bị cái ý niệm, bị cái ám ảnh về cái vấn đề kỳ thị chủng tộc này, các em sẽ trở thành sợ hãi. Và phụ huynh cũng cần tìm hiểu thật là kỹ để mà tự trang bị cho mình, tức là tự lo cho mình trước khi mình có thể lo cho con em. Giống như người ta bảo khi mà ở trên máy bay mà nếu mà mình cần mặt nạ oxygen á, cha mẹ bây giờ cũng phải úp vào mặt mình trước, sau đó mới có sức để giúp cho con em. Thì trong cái tình trạng rối ren của nước Mỹ bây giờ, từ vấn đề dịch bệnh cho tới vấn đề chủng tộc, cha mẹ cũng cần tìm hiểu, chịu khó theo dõi, đọc kỹ để mà trang bị cho chính mình trước khi chia sẻ với con em. Nhưng mà nên tránh tối đa những cái cảnh bạo động cho các con em còn nhỏ tuổi. Dù là tương đối lớn rồi, trong cái tuổi teen chăng nữa, 15-17 chăng nữa, thì cũng tránh tối đa, không có để cho các em tự ý coi hay là dùng những cái iPhone riêng của mình để mà coi thường xuyên những cái cảnh bạo động. Tại vì tuổi trẻ rất là dễ bị kích động khi nhìn những cái hình ảnh bạo động như vậy. Vâng, chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý thính giả và rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp những cái kinh nghiệm rất là thực tế của từng gia đình quý vị, những cái xúc cảm, những cái rung động, những cái buồn lo, những cái ngại ngùng của quý vị chia sẻ ra là những cái bài học kinh nghiệm rất là quý cho những người khác và nhất là cho anh chị em chúng tôi. Cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều. Hẹn gặp lại chị chương trình này ngày mai, và trong thời gian đó xin kính chúc chị cũng như tất cả mọi người vẫn tiếp tục để ý cách ly. Chị Thu Nga ơi, con bệnh nó, con coronavirus vẫn còn đang hoành hành đó. Chúng ta đừng có để cho một tuần, hai tuần sau những cái biến động này mà thấy cái con số dịch bệnh nó gia tăng trở lại, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, cầu bình an cho tất cả mọi người và cho cả nước Mỹ. Xin chào tạm biệt.
Vâng, đây là cái lúc mà có lẽ tất cả chúng ta cùng chung lòng cầu nguyện với tất cả các vị cảnh sát đã quỳ xuống cầu nguyện cùng với những người biểu tình. Thì trong từng mỗi gia đình cũng nên hướng lòng lúc này để cầu nguyện cho tất cả, cho nước Mỹ và cho mọi người dân chúng ta.